Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu mùng 1 tháng 12 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tường thuật chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Phái đoàn Hội đồng Giám mục Pháp đã sang thăm Việt Nam. Nhận lời mời của Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngày 27 tháng 11, đoàn Hội đồng Giám mục Pháp đã sang thăm Việt Nam. Phái đoàn gồm có Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Tours Bernard Nicolas Aubertin, và Đức ông Stanislas Lalanne, Thường trực Hội đồng Giám mục Pháp. Đón phái đoàn tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, có Đức Cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt của Tổng Giáo phận Hà Nội, cùng các Đức Cha thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, các linh mục, nam nữ tu sĩ và đông đảo giáo dân. Vào lúc 17 giờ ngày 27 tháng 11, tại Tòa Giám mục Hà Nội, linh mục đoàn, chúng sinh, nữ tu, ứng sinh cùng bà con giáo dân đã chào đón phái đoàn trong niềm hân hoan và ấm cúng. 18 giờ cùng ngày, thánh lễ do Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, chủ sự, đã diễn ra tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Sang ngày 29 tháng 11, phái đoàn Giám mục Pháp đi thăm giáo phận Hải Phòng. Đây là lần thứ hai Hải Phòng vinh hạnh đón phái đoàn gồm các vị lãnh đạo cấp cao của Giáo hội Pháp. Lần thứ nhất vào năm 1996, phái đoàn do Đức Giám mục Joseph Duvan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, dẫn đầu. Khuôn viên nhà thờ chính tòa Hải Phòng được trang trí bằng những băng rôn song ngữ Việt Pháp, tăng thêm vẻ long trọng của buổi đón tiếp. Lễ đài được làm bên ngoài nhà thờ rất công phu và trọng thể. Theo chương trình đã định, đúng 9 giờ sáng, phái đoàn xuất phát từ Hà Nội đến Tòa Tổng Giám mục Hải Phòng. Phái đoàn gồm có Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Tổng Giám mục Bordeaux, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Tổng Giám mục Bernard Nicolas Aubertin, Tổng Giám mục Giáo phận Tours, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức ông Stanislas Lalanne, Thư ký Thường trực Hội đồng Giám mục. Phái đoàn được đón tiếp bằng một rừng hoa vẫy chào, với những sắc màu lễ phục truyền thống phong phú, với những tràng vỗ tay nồng nhiệt, xen lẫn tiếng nhạc, tiếng kèn, nói lên lòng mến khách của người Hải Phòng. Nồng nhiệt mà thân thương, long trọng mà gần gũi. Đức Giám mục, các linh mục, tu sĩ và khoảng chừng 6.000 giáo dân Hải Phòng chào đón phái đoàn như những người thân đi xa trở về. Sau vài phút thinh lặng cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa, nghi thức chào mừng được cử hành tại lễ đài. Các vị khách quý tiến ra lễ đài trong tiếng hoan hô nồng nhiệt. Trong bài diễn văn chào mừng, Đức Giám mục Hải Phòng nhắc đến cuộc viếng thăm của phái đoàn Hội đồng Giám mục Pháp vào năm 1996. Ngài cũng liên hệ đến mối dây thân hữu của hai giáo hội anh em Pháp-Việt. Mối dây thân hữu này được nối kết bằng biết bao hy sinh lao nhọc của các thừa sai Pháp để đem tin mừng đến đất nước Việt Nam thân yêu. Các thừa sai đã chọn Việt Nam làm quê hương và đã hiến dâng mạng sống mình làm chứng cho tin mừng trên mảnh đất này. Nhờ đó chúng ta được hưởng di sản đức tin là một giáo hội Việt Nam hùng mạnh và phát triển. Giáo hội Việt Nam tôn vinh các thánh tử đạo, trong đó có 10 thừa sai người Pháp đã dâng hiến mạng sống mình vì công cuộc truyền giáo. Đức Giám mục Hải Phòng cũng nhắc sơ qua đôi nét về tình hình giáo phận với những con số về nhân sự, những hội đoàn và những hoạt động mục vụ nổi bật. Những tràng pháo tay, những đóa hoa, những điệu hát, điệu múa chào mừng tạo nên một buổi đón tiếp thật thân thiện và trọng thể. Những bài hát tiếng Việt, tiếng Pháp làm cho quý khách ngỡ ngàng là đang ở trên chính quê hương mình. Trong lời đáp từ, Đức Hồng Y trưởng phái đoàn bày tỏ niềm vui được đến thăm Việt Nam. Ngài nói, trước khi tôi lên đường sang Việt Nam, nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ Pháp đã chúc mừng chúng tôi, và họ mong tôi sẽ kể lại cho họ nghe về những gì tai nghe mắt thấy tại Việt Nam. Với tư cách là chủ tịch hội đồng giám mục, trong hành trình đi Việt Nam, chúng tôi mang theo tâm tình quý mến và lời chào thân ái của cả giáo hội Pháp. Nhiều linh mục và giáo dân Việt Nam tại giáo phận Bordeaux cũng chúc mừng tôi, và họ mong ước tôi cho họ vào vali để sách về Việt Nam. Tuy xa quê hương, nhưng các linh mục, tu sĩ và giáo dân Việt Nam luôn hướng về cội nguồn trong lời cầu nguyện. Đức Hồng Y nói tiếp, chúng ta tuy xa cách về địa dư, nhưng khác biệt về phong tục tập quán, nhưng rất gần gũi trong tình hiệp thông vì có chung một đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Sau phần đón tiếp là thánh lễ do Đức Hồng Y trưởng phái đoàn chủ sự, ý chỉ của thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Trong bài giảng, Đức Hồng Y đã chú giải đoạn tin mừng trong thánh lễ, phúc âm cho thánh Matthew chương 28 câu 16 đến câu 20, và nhắc nhớ mọi người ý thức về sứ mạng truyền giáo là bản chất của giáo hội và là ơn gọi của người Kitô. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn hãy xác tín vào Thiên Chúa, vì chính Ngài cũng tin tưởng nơi chúng ta. Sự tin tưởng ấy dẫn đến việc Chúa Giêsu trao cho chúng ta sứ mạng truyền giáo, loan báo tin mừng. Chính sự xác tín nơi Thiên Chúa làm cho cuộc đời này mang một ý nghĩa và niềm vui siêu nhiên sẽ lan tỏa trong mọi nẻo đường đời. Sau bữa cơm huynh đệ tại tòa giám mục Hải Phòng, phái đoàn đã có buổi nói chuyện với linh mục đoàn giáo phận Hải Phòng. Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí thân thiện, cởi mở. Nhiều vấn đề được đề cập, đời sống linh mục, ơn gọi, mục vụ giới trẻ, mục vụ giáo xứ. Sang buổi chiều, phái đoàn lên đường đi thăm Vịnh Hạ Long, phong cảnh sơn thủy hữu tình của vùng đất vàng đen, đã đem lại cho quý khách những giây phút thư giãn thoải mái. Thán phục thiên nhiên huyền diệu cũng là thán phục công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Ngắm nhìn vẻ đẹp của Hạ Long, ai trong chúng ta mà không muốn thốt lên lời thánh vịnh? Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lấy lừng thai danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Trở lại Hải Phòng để nghỉ đêm, mọi thành viên trong phái đoàn tuy mệt mỏi nhưng đều hài lòng về một ngày tốt đẹp. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa xuất hiện, Đức Hồng Y và phái đoàn đã lên đường đi Thanh Hóa sau khi dùng bữa ăn sáng. Chuyến viếng thăm của phái đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam thật sự đã để lại nơi mọi tín hữu Hải Phòng những kỷ niệm khó quên. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hai giáo hội và hai dân tộc Việt Pháp luôn thăng tiến và bình an. Hy vọng chuyến viếng thăm này sẽ góp phần củng cố mối quan hệ và truyền thống tốt đẹp giữa hai giáo hội anh em, nhằm xây dựng đời sống đức tin và tình liên đới trong sứ mạng truyền giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tường thuật chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Thổ Nhĩ Kỳ do Mai Hương trình bày.
Thứ Sáu mùng 1 tháng 12 là ngày viếng thăm thứ tư và cũng là ngày viếng thăm cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Istanbul, tức Constantinople ngày xưa. Đức Thánh Cha đã qua đêm tại nhà Roncalli, trên gia đình của chân phước giáo hoàng John 23. Nhà Roncalli này là cơ sở ngoại giao của Tòa Thánh Vatican tại Istanbul. Lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến nhà thờ chính tòa Chúa Thánh Thần để cử hành thánh lễ theo nghi thức Latin, với sự hiện diện tham dự của Đức Thượng Phụ Bartholomeus đệ nhất, giáo chủ giáo hội chính thống Constantinople, Đức Thượng Phụ giáo chủ giáo hội Armeni Tông truyền, Đức Mesprop đệ nhị, Đức Tổng giám mục Philoxenos Yusuf Setinet của giáo hội chính thống Syria, và những thành viên của giáo hội Tin Lành. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha giảng bằng tiếng Pháp. Đây là diễn từ cuối cùng của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Được biết nhà thờ chính tòa Chúa Thánh Thần đã được mở cho việc phụng tự vào năm 1846 và hiện còn lưu giữ thánh tích của các vị thánh nổi tiếng tại Constantinople, chẳng hạn như Thánh Giáo Hoàng Linh tử đạo vào thế kỷ thứ nhất. Năm 1884, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã trả về cho nhà thờ chính tòa Chúa Thánh Thần thánh tích của Thánh Gioan Kim Khẩu, Thánh Quan Thầy của Phủ Doãn Tông Tòa Công Giáo tại Constantinople. Trước thánh lễ, Đức cha Louis Pellatre, đại diện Tông Tòa Istanbul, nói vài lời chào Đức Thánh Cha đến thăm và dâng thánh lễ cho cộng đoàn. Đây là thánh lễ thứ hai của chuyến viếng thăm 4 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha trở về nhà Roncalli và chuẩn bị ra phi trường Istanbul cách đó khoảng 20 cây số vào lúc 12 giờ 15 phút để lên máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ về lại Roma. Đức Thánh Cha không đọc bài diễn văn nào tại phi trường mà chỉ bắt tay chào quý vị thẩm quyền đạo đời tại địa phương. Dự trù Đức Thánh Cha sẽ về đến phi trường quốc tế Fiumicino Roma khoảng 14 giờ 45 phút, kết thúc chuyến viếng thăm 4 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi sẽ tường thuật những chi tiết của ngày viếng thăm hôm nay, thứ Sáu, mùng 1 tháng 12, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ Bảy, mùng 2 tháng 12. Giờ đây chúng tôi xin tường thuật những biến cố của ngày viếng thăm hôm qua, thứ Năm, 30 tháng 11, ngày cao điểm của chuyến viếng thăm. Ngày Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tham dự lễ mừng kính Thánh Andrei Tông Đồ, bổn mạng của Giáo hội Chính thống Constantinople. Đức Thánh Cha Benedicto đã từ Efeso đến Istanbul vào chiều thứ Tư 29 tháng 11 áp lễ Thánh Andrei Tông Đồ. Việc giữ gìn an ninh tại Istanbul thật chu đáo hơn cả tại thủ đô Ankara và tại Efeso, bởi vì với khoảng 12 triệu dân, thành phố Istanbul là nơi có nhiều nhóm Hồi giáo và những nhóm chính trị cực tả hoạt động, và có cả những nhóm ly khai người Kurd nữa. Chính quyền địa phương phải sử dụng một lực lượng cảnh sát đông đến 12.000 người để giữ gìn an ninh và trật tự dọc theo lộ trình Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đi qua và quanh những địa điểm được Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Trong số những địa điểm được Đức Thánh Cha đến viếng thăm trong ngày thứ Năm 30 tháng 11, có hai địa điểm rất tế nhị, đó là Bảo tàng Viện Sofia và Đền thờ Hồi giáo Xanh. Gọi là Đền thờ Hồi giáo Xanh là bởi vì mái nhà của Đền thờ Hồi giáo này màu xanh. Và đây là Đền thờ Hồi giáo đầu tiên được Đức Benedicto thứ 16 bước vào kính viếng với tư cách là giáo hoàng. Như thế, Đức Benedicto thứ 16 là vị giáo hoàng thứ hai trong lịch sử bước vào trong Đền thờ Hồi giáo. Vị giáo hoàng đầu tiên là Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã bước vào bên trong đền thờ Hồi giáo tại Damas bên Syria vào năm 2001. Và Bảo tàng Viện Sofia là địa điểm viếng thăm rất nhạy cảm là bởi vì ngay từ đầu, vào thời của hoàng đế Constantino, thì đây là vương cung thánh đường của Giáo hội Công giáo được xây cất vào năm 360. Vào thời Hồi giáo chiếm cứ vùng này, vương cung thánh đường Công giáo này bị biến thành đền thờ Hồi giáo vào năm 1453. Cuối cùng, đến năm 1935, bắt đầu thời hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ, đền thờ Công giáo này trở thành bảo tàng viện cho đến hôm nay. Khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từ Efeso đến phi trường Istanbul vào chiều thứ Tư 29 tháng 11, thì Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất đã đích thân ra phi trường chào đón ngài. Ngoài ra còn có cả Đức Thượng Phụ Giáo hội Armeni Tông Truyền, Đức Mesrop đệ nhị, cũng có mặt tại phi trường Istanbul để chào đón Đức Thánh Cha. Trong giây phút gặp gỡ đầu tiên này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói lên ước mong chuyến viếng thăm của ngài củng cố sự dấn thân chung để kiên trì đi trên con đường dẫn đến hòa giải và hòa bình giữa các giáo hội. Về phần mình, Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết đáp lại tiến trình hòa giải. Sau đó, trong giây phút cầu nguyện chung được tổ chức tại đền thờ Thánh George của Tòa Giáo chủ Constantinople, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bộc lộ tâm tình ngài sẽ luôn lưu giữ mãi kỷ niệm cuộc gặp gỡ này với Đức Giáo Chủ Bartolomeo Đệ Nhất, một cuộc gặp gỡ đầy thiện chí và đầy ý nghĩa giáo hội. Đức Thánh Cha bày tỏ khâm phục đối với quyết định can đảm của Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Giáo Chủ Athenagoras vào năm 1965, đã cùng rút lại việc dứt phép thông công lẫn nhau của năm 1054. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói tiếp như sau. Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được đón tiếp thật nồng nhiệt trong đền thờ này. Các ngài đã được liên kết với hai vị giáo chủ là Đức Athenagoras Đệ Nhất và Đức Dimitrios Đệ Nhất để củng cố con đường tiến đến sự thông cảm lẫn nhau và công cuộc mưu tìm sự hiệp nhất trọn vẹn. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện mảnh đất Thổ Nhĩ Kỳ này đã được liên kết thật chặt chẽ với đức tin Kitô giáo, đã là nơi xưa kia có rất nhiều cộng đoàn giáo hội, nhiều vị thánh tử đạo, nhiều thần học gia nổi tiếng, nhiều vị mục tử, nhiều đan sĩ, nhiều vị thánh nam nữ đã xuất thân từ những cộng đoàn giáo hội này qua các thế kỷ. Đã có 7 công đồng chung đầu tiên của giáo hội được cả hai phía Công giáo và Chính thống giáo nhìn nhận như là quan trọng cho đức tin và kỷ luật của giáo hội, đã diễn ra tại phần đất này của thế giới Đông Phương. Đáp lời Đức Thánh Cha, Đức Giáo Chủ Bartolomeo Đệ Nhất nhấn mạnh rằng, chúng ta cần phải lưu ý đến những giai đoạn con đường đã đi qua, cũng như cần ý thức về những sai lầm đã phạm, trong khi chúng ta cố gắng tuân phục mệnh lệnh của Chúa chúng ta, cho các môn đệ được nên một. Đức Giáo Chủ Bartolomeo Đệ Nhất cũng nói lên tâm tình ghi ơn Đức Benedicto thứ 16 đã đến thăm. Sau đó, cả hai vị tham dự những giây phút cầu nguyện chung, được gọi là lời chúc tụng hòa bình. Thánh tích của hai vị thánh thần học gia nổi tiếng của giáo hội thời cổ, Thánh Gregorio Nazianze và Thánh Gioan Kim Khẩu, đã được trưng bày để hai vị kính viếng. Hai vị thánh nổi tiếng này được tôn kính trong giáo hội Công giáo Roma như là thánh tiến sĩ giáo hội. Các ngài đã từng là những vị tiền nhiệm của Đức Bartolomeo Đệ Nhất trên tòa giáo chủ Constantinople này. Kết thúc nghi thức tiếp đón và những phút cầu nguyện chung tại đền thờ Thánh George thuộc điện Fana của tòa giáo chủ Constantinople, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Đức Bartolomeo Đệ Nhất còn dành thêm những giây phút trao đổi riêng với nhau nữa. Kết thúc ngày viếng thăm thứ tư, 29 tháng 11, Đức Thánh Cha và phái đoàn rời tòa giáo chủ Chính thống giáo để đến nhà Roncalli, cơ sở ngoại giao của tòa thánh Vatican tại Istanbul, để dùng cơm tối và nghỉ đêm, chuẩn bị cho ngày cao điểm viếng thăm, thứ năm 30 tháng 11, ngày lễ kính thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng của giáo hội Chính thống Constantinople. Sáng thứ năm ngày 30 tháng 11, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trở lại đền thờ Thánh George của tòa giáo chủ Chính thống Constantinople để tham dự phụng vụ thánh do Đức Bartolomeo Đệ Nhất chủ sự, để mừng kính thánh Andre Tông Đồ, thánh bổn mạng, và là vị thiết lập giáo hội tại Constantinople. Trong cử hành phụng vụ thánh, hai vị đã trao đổi cái hôn bình an và cùng nhau đọc kinh lạy cha bằng tiếng Hy Lạp. Chia sẻ trong phụng vụ thánh, Đức Thánh Cha đã kêu gọi người Công giáo và anh chị em Chính thống giáo hãy dấn thân góp phần canh tân ý thức của Âu Châu về những nguồn gốc riêng, canh tân ý thức về những truyền thống và những giá trị Kitô của mình. Trước sự hiện diện của Đức Giáo chủ Bartolomeo Đệ Nhất, Đức Thánh Cha nhắc lại trách vụ phục vụ phổ quát của ngài như là người kế vị Thánh Phêrô và đã yêu cầu những nhà chính trị trên thế giới hãy tôn trọng tự do tôn giáo. Một lần nữa, Đức Thánh Cha xác nhận mục đích của sự hiện diện của ngài là để canh tân sự dấn thân chung trên con đường thiết lập lại, cùng với ơn Chúa, thiết lập lại sự hiệp thông hoàn toàn giữa giáo hội Roma và giáo hội Constantinople. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tôi có thể bảo đảm với quý chiêu huynh rằng, giáo hội Công giáo sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để vượt qua tất cả những trở ngại, và để đi tìm, cùng với anh chị em Chính thống giáo, những phương thế luôn hữu hiệu hơn cho sự công tác mục vụ, để nhắm đến mục tiêu hiệp thông trọn vẹn. Về phần mình, Đức Giáo Chủ Bartolomeo Đệ Nhất nhìn nhận sự hiện diện của Đức Thánh Cha như là để thể hiện tình huynh đệ đối với giáo hội chính thống giáo Constantinople. Đức Giáo Chủ cũng nhìn nhận dấu hiệu hiển nhiên là hai bên đã rõ ràng ước muốn kiên trì trên con đường thiết lập lại sự hiệp thông trọn vẹn. Đức Giáo Chủ nói tiếp như sau. Chúng tôi công khai nói lên niềm đau buồn sâu xa vì chưa được hiệp nhất với nhau để cử hành các bí tích thánh. Kết thúc phụng vụ thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Đức Bartolomeo Đệ Nhất đã đọc và sau đó ấn ký bản tuyên ngôn chung và cùng ban phép lành bằng tiếng Hy Lạp và tiếng Latin cho cộng đoàn tín hữu hiện diện. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tuyên ngôn chung này trong chương trình phát thanh sau. Chiều ngày thứ Năm 30 tháng 11, Đức Thánh Cha có hai cuộc viếng thăm đầy nhạy cảm, như chúng tôi đã nhắc trên đây. Đó là chuyến viếng thăm Bảo tàng Viện Sofia và Đền thờ Hồi giáo Xanh. Chúng tôi sẽ tường thuật tiếp trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới cũng do Mai Hương trình bày.
Bên kia các biểu tượng của mùa Giáng sinh. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Chúng ta đã bước vào tháng 12, mà cao điểm là lễ Giáng sinh. Đây là tháng có nhiều biểu tượng tôn giáo mà thương mại, vừa góp phần quảng bá, lại cũng vừa tục hóa và đánh mất ý nghĩa. Nhà văn Ý, ông Umberto Eco, chuyên viết về đề tài tôn giáo, đã ghi lại những cảm nghĩ của ông về những biểu lộ tôn giáo trong xã hội Mỹ. Ông đặc biệt chú ý đến hình tượng của ông già Noel trong các trung tâm thương mại trong mùa Giáng sinh. Các chương trình truyền hình tôn giáo vào mỗi ngày Chủ nhật cũng muốn chứng minh rằng con người có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa như thiên nhiên, như xác thể, như năng lực hay như bất cứ một hình ảnh nào có thể sờ mó được. Tù trung, theo ông Umberto Eco, người tín hữu Mỹ muốn đi vào quan hệ với Thiên Chúa một cách khả giác. Nhà văn Ý này tự hỏi, vậy thì Thiên Chúa đâu còn là đấng ngàn trùng chí thánh, là mầu nhiệm khôn tả nữa. Người ta cũng có thể có cùng một cảm tưởng như nhà văn Umberto Eco khi quan sát cách thể hiện niềm tin tại Phi Lục Tân, nơi có trên 80% dân số là tín hữu Công giáo. Đây là nơi có lẽ có mùa Giáng sinh dài nhất thế giới. Ngay từ tháng 9, đi vào các siêu thị, người ta đã bắt đầu nghe được nhạc Giáng sinh. Tại đây, dường như con người cũng muốn đi vào quan hệ với đấng vô hình một cách khả giác. Điển hình là việc tôn kính đối với bức tượng nổi tiếng được mệnh danh là Chúa Giêsu Nazareth đen. Hàng ngày bức tượng đen này thu hút không biết bao nhiêu khách hành hương, từ các bệnh nhân đến những người khốn khổ, và nhất là các sinh viên học sinh mỗi khi đến mùa thi cử. Hình ảnh quen thuộc thường đập vào mắt du khách, đó là cảnh tượng mọi người cố gắng sờ cho bằng được chân hay bất cứ phần nào trong thân thể của Chúa Giêsu. Mỗi năm một lần, bức tượng được mang ra ngoài để được cung nghinh trong một cuộc rước kiệu quy tụ đến hàng trăm ngàn người. Nguy cơ bị đè đến chết ngộp trong đám rước là chuyện không tránh được. Vậy mà ai cũng cố gắng tranh nhau đến gần và sờ cho bằng được bức tượng. Theo nhà văn Umberto Eco, loài người chúng ta luôn tìm cách đi vào quan hệ với Thiên Chúa một cách khả giác. Chúng ta vẫn cố gắng có được kinh nghiệm của bụi gai cháy hồng của ông Môi-sen trong Cựu Ước, hoặc trực tiếp nghe được tiếng Ngài phán ra. Vốn có thân xác, chúng ta dễ có khuynh hướng xem thường tinh thần, và muốn Thiên Chúa xuất hiện trong thế giới vật chất của chúng ta. Chúa Giêsu đã đáp trả lại ước muốn ấy. Ngài đã hóa thân làm người và ở giữa chúng ta trong một thời gian không quá 33 năm. Nhưng sự kiện không thể chối cãi được là sau đó, Ngài đã trở về với Chúa Cha, nghĩa là trở về với thế giới vô hình. Thiên Chúa là thần linh. Chúa Giêsu không ngừng nhấn mạnh điều đó. Nhưng loài người chúng ta không khỏi thắc mắc. Thần linh có thể liên lạc với thế giới vật chất của chúng ta không? Thần linh có thể thấy mà không cần đôi mắt của loài người chúng ta không? Thần linh có thể nghe mà không cần lỗ tai không? Làm sao chúng ta có thể tin một Thiên Chúa mà chúng ta không thể thấy? Trong Cựu Ước, dân Do Thái đã không vượt qua được thách đố ấy. Mặc dù Thiên Chúa đã tự tỏ bày bằng nhiều cách khác nhau, cuối cùng họ vẫn cứ quay về với các ngẫu tượng mà họ có thể thấy và sờ được. Ngày nay, như nhà văn Umberto Eco đã nhận diện được tại Hoa Kỳ, nhiều tín hữu Kitô có lẽ cũng muốn đi vào quan hệ với Thiên Chúa như thế. Họ cũng muốn nghe Thiên Chúa trực tiếp nói với họ. Họ cũng muốn thấy Thiên Chúa trực tiếp ban thức ăn và quần áo cho họ, bảo đảm cho họ được khỏe mạnh và an toàn. Thật ra, như Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemo, gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến hay đi đâu. Cũng thế, con người không thể đoán được sự hiện diện của một Thiên Chúa vô hình, và lại càng không thể khống chế lèo lái hay điều khiển Ngài. Tuy nhiên, trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa vô hình ấy đã quyết định mặc lấy hình dạng và liên kết với một thế giới sa đọa. Đây là điều mà mỗi năm khi bước vào mùa vọng, và nhất là qua mầu nhiệm Giáng sinh, giáo hội muốn nhắc nhở cho các tín hữu. Và trong Thánh Thần, Thiên Chúa ấy lại tiếp tục ở lại trong thế giới sa đọa ấy bằng cách nối dài mầu nhiệm nhập thể trong tất cả những ai tin nhận Chúa Giêsu. Thiên Chúa Đấng đã mặc lấy xác phàm để chúng ta có thể cảm nghiệm được Ngài trong thế giới vật chất của chúng ta, cũng đang tiếp tục đón nhận thân xác loài người chúng ta. Không có tôn giáo nào dám khẳng định một điều khủng khiếp như thế. Thiên Chúa chủ tể của vũ trụ không chỉ hiện hữu như một quyền năng vô song mà chúng ta phải tuân phục. Ngài còn sống với chúng ta, biến đổi chúng ta từ bên trong và mở ra một con đường giao thông trực tiếp với Ngài. Vì linh hồn chúng ta là thiêng liêng và vì Thiên Chúa là thần linh, cho nên không gì có thể ngăn cản được sự kết hợp giữa Thiên Chúa và con người. Mối quan hệ giữa chúng ta và người khác luôn hàm chứa sự ngờ vực và không chắc chắn. Những người hàng xóm của một tay giết người khủng khiếp nào đó, bỗng một ngày nọ, thấy nhân viên công lực đến còng tay người đó, hẳn sẽ ngạc nhiên và thốt lên. Không ai ngờ, hắn là một người rất tử tế hiền lành mà. Tất cả mọi người chúng ta, ai cũng giữ kín trong đáy thẳm tâm hồn một phần bí ẩn, mà không ai có thể động tới và chỉ cho người khác thấy được con người bề mặt của chúng ta mà thôi. Nhưng trong Thánh Thần, Thiên Chúa đã vượt qua hàng rào ấy. Ngài sống trong cái phần bí ẩn ấy của mỗi người, và tìm cách mang lại sự hòa hợp cho hai cái tôi ấy của mỗi người chúng ta. Nữ hoàng Victoria có hai cái nhìn khác nhau về hai vị thủ tướng danh tiếng nhất của nước Anh. Với William Gladstone, bà nói, tôi cảm thấy như mình đang ở với một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của thế giới. Trong khi đó, Benjamin Disraeli thì trái lại làm cho tôi cảm thấy như tôi là người quan trọng nhất trên thế giới. Hai cảm giác khác nhau trên đây của nữ hoàng Victoria trước hai vị thủ tướng nổi tiếng của nước Anh có thể gợi lên cho chúng ta hai phản ứng khác nhau trước cùng một Thiên Chúa. Thiên Chúa có Cựu Ước gợi lên sự kính sợ và Thánh Thần đấng ngự trong tâm hồn mang lại niềm an ủi vỗ về cho con người. Nếu chúng ta hỏi Thánh Phaolô, Ngài có được đầy tràn Thánh Thần không? Hạng Thánh Nhân sẽ kể ra một danh sách những ơn ích mà Thánh Thần thực hiện trong tâm hồn con người, như tình yêu, niềm vui, sự bình an, lòng thiện hảo, vân vân. Bạn có những đức tính ấy không? Bạn có chia sẻ tình yêu của Chúa cho người khác không? Đó là những câu hỏi mà các tín hữu Kitô có thể tự đặt ra để xem Thánh Thần có cư ngụ trong tâm hồn mình không. Sau bất cứ lá thư nào, Thánh Phaolô cũng đưa ra những đề nghị cụ thể như hãy sống yêu thương, phục vụ, cầu nguyện, chia sẻ với người túng thiếu, an ủi người bệnh hoạn, tỏ lòng hiếu khách, vân vân. Qua Thánh Thần, Thiên Chúa cư ngụ trong chúng ta. Trong Thánh Thần, Thiên Chúa vô hình tỏ hiện qua những sinh hoạt đời thường của chúng ta. Thánh Thần không nên là một thứ thú cảnh được chúng ta giam giữ trong một nơi nào đó, và chỉ được mang ra biểu diễn khi cần. Sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong chúng ta phải thấm nhập tất cả mọi sự chúng ta nhìn thấy và làm. Thiên Chúa là đấng vô hình. Ngài cư ngụ trong chúng ta và cần được chúng ta làm cho tỏ hiện bằng chính cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ, một diễn đàn tự do xin được dành để nói về ý nghĩa chuyến tông du của Đức Thánh Cha sang Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là tài liệu của Ban Nghi lễ Phủ Giáo Hoàng phổ biến và Joseph Trương chuyển dịch sang Việt ngữ. Ngày hôm qua, chúng ta đã theo dõi đặc tính thứ nhất của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, đó là tính cách mục vụ của chuyến viếng thăm. Hôm nay chúng ta sẽ theo dõi tiếp hai đặc tính nữa của chuyến viếng thăm này, đó là một cuộc hành trình đại kết và một cuộc đối thoại liên tôn. Trước hết về hành trình đại kết, tài liệu của Ban Nghi lễ Phủ Giáo Hoàng cho chúng ta biết như sau. Ngay từ buổi đầu sứ vụ Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cam kết xem đại kết là ưu tiên đầu tiên của triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Như Ngài đã phát biểu hôm ngày 20 tháng 4 năm 2005, trong bài giảng tại nhà nguyện Sistina, một ngày sau khi đắc cử Giáo Hoàng. Người kế vị Thánh Phêrô hiện nay cảm thấy có trách nhiệm cá nhân về vấn đề này, và sẵn sàng làm mọi điều có thể trong khả năng của mình để đẩy mạnh nền tảng căn bản của tiến trình đại kết. Theo bước chân của các vị tiền nhiệm, Ngài quyết tâm cổ vũ mọi sáng kiến xem ra thích hợp để đẩy mạnh các liên hệ và hiểu biết với các đại diện của các giáo hội và các cộng đoàn tôn giáo khác. Hành trình của Đức Thánh Cha đến Istanbul được nhìn trong bối cảnh này và sẽ đạt đến giây phút quan trọng trong buổi cầu nguyện chung và trong cuộc gặp gỡ hôm ngày 29 tháng 11 với Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất tại Vương Cung Thánh Đường của Tòa Thượng Phụ. Cuối buổi cầu nguyện chung, hài cốt của Thánh Gregorio Tiến Sĩ và của Thánh Gioan Kim Khẩu sẽ được kính viếng. Trung tâm của cuộc viếng thăm Tòa Thượng Phụ Đại Kết diễn ra ngày 30 tháng 11 trong nghi lễ phụng vụ kính Thánh Andre Tông Đồ. Đức Thánh Cha tham dự trong phụng vụ thánh của chính thống giáo và sau đó sẽ dự một buổi cầu nguyện chung. Tiếp đến là việc trình bày tảng đá kỷ niệm ba vị giáo hoàng đã từng viếng thăm Tòa Thượng Phụ. Các nghi thức được kết thúc bằng việc ký kết tuyên ngôn chung giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất. Tính cách đại kết trong cuộc hành trình của vị giám mục Roma đến với các giáo hội anh em tại Thổ Nhĩ Kỳ còn được nhấn mạnh hơn nữa bởi cuộc viếng thăm cùng Ngài Đức Thượng Phụ Mesrop Đệ Nhị tại Tòa Thượng Phụ Armeni Tông Truyền. cuộc tiếp kiến riêng, buổi cầu nguyện chung và việc trình bày bản ghi nhớ bằng tiếng Armenia và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ để kỷ niệm các chuyến viếng thăm của Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và giờ đây Đức Benedicto thứ 16. Có một ý nghĩa quan trọng trong mối dây liên hệ giữa giáo hội Armenia tông truyền và giáo hội công giáo. Trong cùng một tình huynh đệ hiệp thông trong Chúa Kitô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp Đức Tổng Giám mục Chính Thống giáo Syria và các đại diện của các cộng đoàn Tin Lành tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Istanbul. Đặc điểm thứ ba, một cuộc đối thoại liên tôn. Điều có ý nghĩa là chuyến tông du đầu tiên của Đức Thánh Cha đến một quốc gia đa số Hồi giáo đã bắt đầu nơi chính vùng đất mà tổ phụ Abraham, tổ phụ chung của Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, đã bắt đầu hành trình đức tin nơi Thiên Chúa của mình. Chính là tại Haran, ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, tổ phụ Abraham đã cất bước ra đi trong niềm tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa, tin tưởng tuyệt đối nơi những lời đã được mặc khải cho ông. Việc nhắc đến những cội rễ chung liên kết ba tôn giáo mà Đức Thánh Cha hy vọng sẽ đưa ra trong chuyến viếng thăm này là một lời mời gọi vượt qua những xung đột giữa Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo đã xảy ra trong nhiều thế kỷ qua. Ở đây, chúng ta không thể không nhắc đến là trong 9 năm sinh sống tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Sứ Thần Tòa Thánh Angelo Giuseppe Roncalli, mà sau đó trở thành Giáo Hoàng Gioan 23, đã nhận thức ra nhu cầu khẩn thiết của đối thoại liên tôn, là điều được diễn tả trong tuyên ngôn Nostra Aetate trong thời đại chúng ta của Công đồng Vaticano thứ hai mà Ngài đã triệu tập trong tư cách là Giáo Hoàng. Và gần đây, hôm ngày 25 tháng 9 năm 2006, trong bài diễn văn trước Ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đề cập đến tuyên ngôn này như đại hiến chương của giáo hội công giáo trong mối quan hệ với thế giới Hồi giáo. Chuyến đi của Đức Thánh Cha đến Thổ Nhĩ Kỳ, trong sự tiếp nối với tư tưởng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, là nhằm tái khẳng định xác tín của giáo hội công giáo trước nhu cầu khẩn thiết của đối thoại liên tôn. Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia một cách chính thức là thế tục, đóng vai trò một nhịp cầu giữa châu Âu và Á Châu, và là nguyên quán của nhiều truyền thống tôn giáo, là cũng như đã là một ban công nhìn về Trung Đông, nơi những giá trị của đối thoại liên tôn, của sự dung thứ, của sự tương kính lẫn nhau và tính chất thế tục của nhà nước cần được khẳng định. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đọc qua tài liệu của Ban Nghi lễ Phủ Giáo Hoàng nói về ý nghĩa chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ. Có ba ý nghĩa chính. Ý nghĩa thứ nhất, đây là một chuyến viếng thăm mục vụ. Ý nghĩa thứ hai, một cuộc hành trình đại kết. Và ý nghĩa thứ ba, một cuộc đối thoại liên tôn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chủ đề của ngày hôm nay, tình yêu cao thượng, phương thế để trở thành nhân linh. Định nghĩa của nhà tâm lý thời tranh M. Scott Peck về tình yêu cao thượng như sau. Tình yêu là ý chí mở rộng bản ngã, để cho chính mình hay người khác được trưởng thành hơn về mặt tinh thần. Theo ông, tình yêu mênh mông quá và sâu thẳm quá, ta không bao giờ hiểu hết hay đo lường hết, cũng không thể nhốt gọn hết trong một ngôn từ nào cả. Ông công nhận, tình yêu là một mầu nhiệm. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu đã tuyên bố, Ngài là hiện thân của tình yêu. Ngài ví như vị mục tử nhân lành, dám hy sinh mạng sống mình vì con chiên. Ngài nói, tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Ngài. Và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên đã kết thúc cái chết cực hình của Chúa trên cây thập tự. Còn nhiều giáo hữu khác đã học Chúa và đã chết cho những người chung quanh như Chúa đã làm. Gần 2000 năm trước, Seneca đã nói, trong suốt cuộc sống, con người phải tiếp tục học sống như thế nào, nhưng còn ngạc nhiên hơn thế nữa, người ta phải học cách chết làm sao nữa. Học cách sống và học cách chết là hai khía cạnh của cuộc đời mỗi người. Để sống thật sự, chúng ta cũng phải học chết thật sự, vì cái chết nhắc nhở chúng ta là đời sống con người có giới hạn. Tâm lý trên, người ta lẫn lộn tình yêu và bản ngã của tình yêu. Theo nghĩa người Anh, thì tình yêu là mẹ, người sinh con và có thể chết vì con mình, nhưng vì bà lẫn lộn tình yêu thật sự và bản chất của tình yêu, bà tưởng rằng yêu con nhưng thực sự đã giết chết con mình, như trường hợp sau đây của một cậu trai nhút nhát khi kể với ông, mẹ cháu yêu cháu lắm. Bà không cho phép cháu đi học bằng xe buýt, mãi cho tới năm cuối trung học. Thực ra cháu đã phải van xin thống thiết lắm mới được bà để cho đi bằng xe buýt. Bà sợ cháu bị này bị nọ nếu đi về bằng xe buýt. Vì vậy bà lái xe đưa đón cháu mỗi ngày, một việc khá vất vả đối với bà. Thật là mẹ cháu yêu cháu lắm. Tại sao cậu bé trở nên nhát đảm? Cậu sợ hãi mọi sự và trở nên nhút nhát cũng chỉ vì mẹ cậu lầm tưởng là yêu cậu, nên không cho cậu đi đâu một mình mà không có bà bên cạnh. Bà đã làm cậu đánh mất khả năng dạn dĩ và tự chủ, thay vì là mẹ, có nghĩa là mother, đã trở nên bóp chết nghẹt, smarter. Vô tình, bà đã dồn cậu con mình vào thế không còn cửa quậy được, và cậu đã chết về phương diện tâm lý. Chúng ta có thể kết luận như sau. Những cái xem ra có vẻ là tình yêu, lại thường không phải là tình yêu, và những cái coi về bề ngoài không phải là tình yêu, lại là tình yêu. Người ta làm có mục đích thật đấy, nhưng người ta làm theo ý thức hay vô thức lại là chuyện khác. Vì thế, điều quan trọng khi định nghĩa tình yêu là gì, chúng ta phải có mục đích. Hướng đích đó là sự trưởng thành tinh thần, thể xác của mình hay của người khác, và đích đó phải có ý thức. Loại bỏ vô thức khi hành động và có thể trả lời tại sao tôi làm việc này hay việc kia, và hậu quả của việc này hay việc kia như thế nào. Thứ đến, có thể thấy rằng, theo định nghĩa nêu trên, tình yêu là một tiến trình luân lưu kỳ lạ. Tiến trình mở rộng bản ngã là một tiến trình đi lên. Xét trên bình diện cụ thể, khi một người đã có thể quên mình và mở rộng vòng đai giới hạn của mình để vươn lên tới những người khác, người đó đã lớn lên, đã trưởng thành hơn. Để có thể kết luận, chúng ta dám chắc rằng, hành vi yêu thương là một hành vi thăng tiến chính bản ngã của mình, ngay cả khi mục đích của nó là sự trưởng thành của người khác. Chính nhờ vươn tới trưởng thành mà chúng ta trưởng thành. Tiến thêm một bước nữa, nhà tâm lý M. Scott Peck nói, khi chúng ta định nghĩa về tình yêu, trong từ ngữ đó cũng bao hàm cả tình yêu đối với chính mình, lẫn tình yêu đối với tha nhân. Ông lý luận như sau. Vì tôi là người, và bạn cũng là người, nên tôi yêu người có nghĩa là yêu cả tôi lẫn bạn. Dấn thân cho cuộc phát hiện nhân linh chính là dấn thân cho cả chủng loại mà chúng ta là phần tử. Vì thế, đó là phục sự cho cuộc phát triển của mình lẫn người. Câu khôn ngoan nói về chân lý sống của Chúa khi Ngài cho biết giới răn trọng. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, và yêu người chung quanh như yêu chính mình. quý vị và các bạn thân mến, văn hào Dostoyevsky trong tác phẩm Anh em nhà Karamazov có kể lại câu chuyện như sau. Vào thời đại của tòa phán quan ở Tây Ban Nha, người ta đã dựng những hỏa đài để thiêu sống những kẻ tà giáo. Đức Kitô diệu hiển đột nhiên đến thăm con cái của ngài ở Seville. Ngài về giữa loài người như một người bình thường. Chúa Giêsu bước xuống những con đường sôi bỏng của thành phố phương Nam. Nơi đây, mới hôm trước, vị phán quan vĩ đại đã cho thiêu sống 100 tên tà giáo cho Thiên Chúa được cả sáng. Hỏa đài ngay trước khán đài ranh rờ có đông đủ vô số triều đình, các hiệp sĩ, các mệnh phụ xinh đẹp và cả Đức Hồng Y giáo chủ. Chúa Giêsu nhẹ nhàng bước trên đường bằng dáng điệu trầm tĩnh, nhưng lạ lùng tất cả đã nhận ra ngài. Dân chúng xô đẩy nhau quấn quýt bước chân ngài. Ngài lặng lẽ vào giữa đám đông với nụ cười và ánh mắt từ bi. Một cụ già mù van xin: Lạy Chúa, xin cho con được sáng để con nhìn thấy được. Một cái vải rơi xuống và cụ nhìn thấy được. Dân chúng vui mừng, chảy nước mắt và hôn lên mảnh đất chỗ ngài đi qua. Những em bé tung hoa trên lối ngài đi. Chúa dừng lại trước giáo đường Seville ngay lúc có đám tang một cô bé 7 tuổi. Cạnh có áo quan màu trắng phủ đầy hoa, người mẹ đang nức nở. Trong đám đông có người hô lớn: Con bà sẽ hồi tỉnh. Người mẹ tha thiết: Nếu đúng là ngài, xin hãy hồi sinh đứa con của con. Chúa nhắc lại lời thở trước: Ta ly ta cùng, và em bé ngồi lên. Đúng lúc có Hồng Y giáo chủ và phán quan vĩ đại đi ngang qua. Từ xa ông đã thấy hết. Ông thấy chiếc áo quan trắng đặt xuống, đứa bé hồi sinh. Mặt ông xìu xuống, mắt ông chớp tia sáng ghê hồn. Ông lấy ngón tay chỉ vào Chúa và ra lệnh cho bọn lính bắt ngài. Thế lực ông quá lớn nên ông khuất phục cả dân chúng. Phán quan ra lệnh tống giam Giêsu. Ông vào ngục một mình gặp Chúa. Ông thương cảm, nhưng luật là luật, trật tự của giáo hội phải được bảo tồn bằng mọi giá. Ông tuyên bố: Tôi chẳng rõ ngài là ai, hình như ngài là Chúa Giêsu, nhân danh giáo hội. Để Thiên Chúa được cả sáng, ngày mai ngài cũng lên giàn hỏa. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, cách đây 3 năm, Trung Quốc đã thành công trong việc đưa người lên không gian và trở về trái đất an toàn. Trở về trái đất, người du hành vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc đã không đưa ra một lời tuyên bố nào đáng chú ý. Cuốn phim nổi tiếng có tựa đề Apollo 13 của Hoa Kỳ kể lại câu chuyện của 3 phi hành gia lơ lửng trong không gian và hầu như rơi vào tuyệt vọng khi không thể quay về trái đất. Cuốn phim đã khai thác được nỗi lo sợ của con người khi bị lạc mất trong không gian, nhưng quên mất một khía cạnh quan trọng của cuộc du hành mà hầu như phi hành gia nào cũng cảm nhận được. Đó là sự ngất ngây của con người trước công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ cần nhìn lại con số các phi hành gia đã khám phá hay tìm lại được niềm tin tôn giáo của mình. Neil Armstrong và Buzz Aldrin là 2 phi hành gia đầu tiên đã đặt chân lên mặt trăng và thực hiện được bước nhảy vọt vĩ đại cho nhân loại. Nhưng trước khi ra khỏi phi thuyền để đổ bộ lên mặt trăng, Aldrin vốn là một tín hữu Kitô, đã mở quyển Kinh Thánh ra đặt chén thánh và bánh thánh lên một bàn thờ giả chiến và cầu nguyện, theo cách tế lễ của giáo hội của ông. Frank Borman là người điều khiển phi hành đoàn đầu tiên bay xung quanh quỹ đạo trái đất. Từ 250.000 dặm trên không gian nhìn xuống trái đất, ông đã đọc và gửi một sứ điệp đến thế giới. Sứ điệp ấy là câu đầu tiên trong sách Sáng Thế Ký. Từ khởi thủy, Thiên Chúa đã dựng nên trời đất. Về sau, ông giải thích về việc làm của ông như sau. Tôi đã cảm nhận một cách sâu sắc rằng phải có một quyền năng vĩ đại hơn bất cứ con người nào trên trần gian. Tôi cảm nhận mãnh liệt rằng có một Thiên Chúa và vũ trụ này có một khởi đầu. Cố phi hành gia James Irwin cũng đã từng là người đặt chân lên mặt trăng năm 1971. Sau chuyến đi ấy, ông đã trở thành một mục sư. Ông thường mô tả chuyến du hành mặt trăng như một mặc khải. Ông nói như sau, tôi đã cảm nhận được quyền năng của Thiên Chúa bằng một cách thế chưa từng có trước đó. Charles Duke là người đã nối gót phi hành gia James Irwin để đổ bộ lên mặt trăng. Sau chuyến đi, ông cũng đã từ bỏ mọi sự để dấn thân vào công cuộc truyền giáo. Ông giải thích về kinh nghiệm của ông như sau. Tôi diễn thuyết về chuyện đi lên mặt trăng và đồng hành với con Thiên Chúa. Cách đây hai thế kỷ, triết gia người Đức Immanuel Kant đã nói rằng có hai điều làm cho tâm trí ông luôn luôn được mới mẻ và gia tăng sự ngưỡng mộ và kinh hoàng nơi ông. Đó là trời cao và luật luân lý trong lương tâm ông. Triết gia Kant viết rằng, suy nghĩ về hai điều này sẽ đưa chúng ta đến việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 19 đã muốn khẳng định điều đó khi nói, trời cao tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Sách Khôn Ngoan cũng dạy như sau. Khờ dạy thay tất cả những người không chịu nhận biết Chúa, và cả những người không biết căn cứ vào các sự vật hữu hình để tìm hiểu đấng tự hữu, và không chú ý đến các công trình để biết ai là đấng hóa công. Nhưng họ kể lửa, gió, khí thiên, bầu trời đầy tinh tú, nước lũ, mặt trăng, mặt trời, là những thần minh bá chủ hoàn cầu. Nếu họ say mê vẻ đẹp của các vật đó, mà kể chúng là chúa tể, thì phải biết rằng đấng quản trị các vật đó còn tốt đẹp hơn mọi phần, vì chính đấng tác sinh thiện mỹ đã tạo thành mọi vật đó. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tạo dựng nên chúng con theo hình ảnh của Chúa, và cho chúng con được nhận biết, tôn thờ, yêu mến Chúa qua mọi kỳ công của Chúa. Chúa không cần chúng con ca tụng Chúa, nhưng việc chúng con phải cảm tạ Chúa là một hồng ân Chúa ban. Bởi chưng, những lời ca tụng của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Nguyện xin Chúa cho chúng con luôn được sống trong tâm tình thờ lạy chúc tụng và cảm tạ Chúa.
Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.